Tạp chí thể thao và Xuân Ngọc rất vui được trở lại cùng quý vị thính giả vào tối ngày hôm nay. Như thường lệ tối thứ hai đầu tuần, chúng tôi mong quý vị sẽ có một tuần thật là sôi động, thật là hiệu quả với công việc. Và chúng ta cùng mở đầu với những sự kiện thể thao nổi bật tại Úc trong những ngày vừa qua. Mà đặc biệt không thể thiếu hai sự kiện thể thao cuối tuần qua, đó chính là hai trận chung kết đầy kịch tính, sôi động và kết quả cũng thật là thú vị, đó là Grand Final AFL và NRL. Điều thú vị mà Xuân Ngọc muốn nói đến chính là kết quả rất là fair play cho các đại diện của hai trung tâm thể thao hàng đầu nước Úc, đó là Melbourne và Sydney. Trước tiên chúng ta đến với trận chung kết Grand Final AFL giữa gã khổng lồ Sydney Swans và đội bóng bị đánh giá dưới cơ là Western Bulldogs. Với những cổ động viên của đội bóng miền Tây Melbourne thì thưa bình luận viên Việt Hoàng, phải chăng là ước mơ đã thực sự trở thành hiện thực thưa anh?
Vâng, có lẽ là những cái ngày vừa qua, kể từ thứ Bảy thì các cổ động viên của Western Bulldogs đang sống trong mơ khi mà 62 năm rồi họ mới lại giành được một cái ngôi vị quán quân của giải AFL. Có lẽ theo tôi nghĩ là kể từ những cái ngày bắt đầu của cái vòng chung kết thì các cái cổ động viên của Western Bulldogs có lẽ là đã rất vui rồi, bởi vì trong cái vòng chung kết thì Western Bulldogs đã giành 3 trận thắng liên tiếp loại trực tiếp để vào đến trận chung kết. Và trong trận chung kết thì theo tôi nghĩ cái cách mà Western Bulldogs giành chiến thắng đã khiến cho các cổ động viên thực sự là mãn nguyện.
Trở lại với cái trận đấu này, phải nói rằng là trước trận đấu thì tôi và bình luận viên Việt Hoàng đã cùng nhau dự đoán và cũng khá là sát với tình hình. Mặc dù ai cũng để ý thấy rõ ràng là Sydney Swans là đội bóng trên cơ hoàn toàn, kể cả về mặt kỹ chiến thuật, kể cả về mặt lịch sử cũng như là những danh hiệu gần đây và thành công của họ trên sân đấu vừa qua. Tuy nhiên cái điều mà mang cái cảm tính một chút đó là Western Bulldogs giành chiến thắng. Dường như năm nay mọi người được hả hê hơn bởi vì là thực sự chúng ta có một trận đấu mang tính cảm xúc nhiều hơn. Và trong trận đấu diễn ra thì cái sự căng thẳng lôi cuốn theo từng hiệp đấu, và chắc là bình luận viên Việt Hoàng cũng để ý rằng là hai đội tranh nhau từng điểm trong các hiệp đấu, và phải đến tận cuối trận đấu thì chúng ta mới gần như xác định được là Bulldogs giành chiến thắng, phải không thưa anh?
Vâng, có lẽ đây là một cái trận đấu rất là hay, mặc dù tỷ số không cao thế nhưng mà rất là quyết liệt. Trong cái hiệp thi đấu đầu tiên, tức là hai cái quarter đầu tiên, thì hai đội thi đấu rất là căng thẳng và liên tục vượt lên dẫn trước. Tức là đội này Western Bulldogs vượt lên dẫn trước rồi Sydney Swans lại vượt lên dẫn trước. Cái điều này đã khiến cho trận đấu trở nên rất là căng thẳng và quyết liệt, và đặc biệt là rất là nhiều cổ động viên dường như là muốn vỡ tim. Một điều nữa, các quý vị khán thính giả có theo dõi trận đấu này thì thấy rằng là điểm mạnh của hai đội rất là rõ ràng. Sydney Swans thì đánh giá cao hơn rất là nhiều, và điều đó được thể hiện rất rõ trong trận chung kết khi mà họ thi đấu có tính tổ chức rất là cao, và đặc biệt là về mặt kinh nghiệm thì họ các tình huống xử lý bóng của họ thì họ rất là tự tin. Đáp lại được với cái kinh nghiệm và với cái tính tổ chức cao của Sydney Swans thì không thể phủ nhận được cái tinh thần thi đấu quyết liệt và đặc biệt là cái sức trẻ của Western Bulldogs. Có lẽ là họ vào đến trận chung kết này thì họ biết rằng là đây là cơ hội ngàn năm có một và họ sẽ thi đấu hết mình, và cái điều đó được thể hiện rất rõ trong trận chung kết khi mà những cái cầu thủ, đặc biệt là những cái cầu thủ hàng đầu của họ như là Johannesen, mặc dù anh không thi đấu thực sự hay ở hiệp 1 khi mà anh có những cái đường truyền rất là sai và để Sydney Swans phản công, thế nhưng mà điều này đã không làm anh mất đi tinh thần, khiến cho anh thi đấu không hay, mà Johannesen đã thi đấu rất hay ở trong hiệp 2, và đặc biệt là anh là trái tim của Western Bulldogs và trong màn trình diễn ấn tượng của Western Bulldogs ở trong 15 phút thi đấu cuối cùng của trận đấu.
Vâng, và trong cái hiệp đấu cuối cùng thì chúng ta cũng thấy được rằng là Western Bulldogs đã vượt lên. Tuy nhiên chúng ta không thể quên được rằng là trận đấu có những cái nút thắt vô cùng quan trọng, và chắc chắn là bình luận viên Việt Hoàng sẽ giải thích nút thắt đó là ở đâu.
Vâng, ở trong cái hiệp 3, Bulldogs có rất là nhiều cơ hội và đặc biệt là có 6 cơ hội để ghi được bàn thắng. Và nếu như Bulldogs chỉ ghi được 2 trong số 6 cơ hội đó thôi thì theo tôi nghĩ thì trận đấu đã được kết thúc ở cái hiệp đấu thứ 3. Thế nhưng mà chính những cái cơ hội bị bỏ lỡ này đã khiến cho trận đấu trở nên rất là quyết liệt và căng thẳng cho tới tận hiệp thi đấu thứ 4. Và bước ngoặt của trận đấu chính là ở đầu hiệp thứ 4, khi mà lúc này tỷ số đang là 60 và 61. Bulldogs đã vượt lên dẫn trước với tỷ số là 67 và 60, và lúc này trở đi thì sức trẻ của Bulldogs cộng với cả sự hưng phấn khi mà đã vượt lên dẫn trước Sydney Swans hơn một bàn thắng, chính điều này đã khiến cho các cầu thủ của Bulldogs thi đấu hơn rất là nhiều, và đồng thời cũng khiến cho các cái đôi chân của Sydney Swans có lẽ đã bị trùng, khi mà rất là nhiều các cầu thủ trong cái đội hình Sydney Swans là những cái cầu thủ dày kinh nghiệm nhưng đã luống tuổi, thì cái sự hưng phấn của Western Bulldogs ở cái hiệp cuối cùng đã được thể hiện rất rõ, và lúc này họ thừa thắng xông lên như vũ bão. Và trong cái hiệp thi đấu cuối cùng và trong những 10 phút thi đấu cuối cùng thì Western Bulldogs hoàn toàn chiếm lĩnh được thế trận và giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng.
Vâng, và trong một cái trận đấu đẹp về kỹ chiến thuật, đẹp về lối chơi và hay về tốc độ, cũng như là kết quả trận đấu đã khiến mọi người phải nói là mãn nhãn, hỉ hả sau trận đấu này, thì chúng ta không thể quên rằng trong trận đấu này cũng không thiếu những nét rất là đẹp của thể thao, nó thể hiện rõ tinh thần cao thượng trong thể thao. Theo anh thì trong số những cái điều đã diễn ra trên sân, kể cả khi mà Western Bulldogs đã giành được chiến thắng, họ lên nhận huy chương, thì điều gì gây ấn tượng nhất cho anh?
Có lẽ cái hình ảnh mà sẽ để lại rất là nhiều ấn tượng đẹp trong lòng các cổ động viên của Western Bulldogs và các cái cổ động viên của Footy nói chung ở Australia, đó chính là cái khi mà huấn luyện viên trưởng của Western Bulldogs là Luke Beveridge đã trao lại huy chương của người vô địch cho đội trưởng của Western Bulldogs là Bob Murphy. Bob Murphy là đội trưởng của Western Bulldogs, thế nhưng anh bị chấn thương ở các cái trận trước và anh không thể tham dự trận chung kết cuối cùng Grand Final. Và trong trận chung kết Grand Final thì chỉ có 22 cầu thủ thi đấu chính thức và huấn luyện viên trưởng là được giành huy chương, và Bob Murphy tất nhiên rồi không nằm trong danh sách 22 cầu thủ này. Và chính vì lẽ đó mà Bob Murphy, đội trưởng là thủ lĩnh tinh thần của Western Bulldogs, sẽ không được nhận một chiếc huy chương. Thế nhưng cái cử chỉ đẹp của Luke Beveridge khi mà ông huấn luyện viên này đã trao lại cái huy chương của người thắng cuộc cho Bob Murphy đã khiến cho không biết bao nhiêu cổ động viên của Western Bulldogs và đặc biệt là bản thân các cầu thủ của Western Bulldogs phải nhỏ giọt lệ vì cái cử chỉ hành động rất là đẹp này.
Một hình ảnh chắc chắn sẽ còn ghi sâu vào trong trái tim của mỗi người yêu đội bóng Western Bulldogs lẫn Footy nói chung. Một điều qua cái câu chuyện này thì tôi nghĩ rằng là sang năm tới thì Grand Finals ban tổ chức sẽ phải làm thêm nhiều huy chương nữa cho đầy đủ các cầu thủ trong đội bóng, cũng giống như là trong môn bóng đá thôi. Mọi người trong một đội bóng đều có đủ huy chương chứ không thể nào mà không thi đấu thì không được huy chương, trong khi đội bóng vô địch cả. Điều này là có vẻ như không hợp lý lắm cho trường hợp này. Hy vọng là trong thời gian tới chúng ta sẽ được chứng kiến những cái sự thay đổi hợp lý hơn. Tuy nhiên, ngoài đội trưởng của Western Bulldogs thì không thể thiếu một cái tên tuổi nữa. Tuần trước tôi nhớ là bình luận viên Việt Hòa có nhắc đến cầu thủ này, tuy nhiên lần này anh cũng không được ra sân trong trận chung kết, thưa anh.
Vâng, cái cầu thủ mà chúng ta nói đến ở tuần trước đó chính là Lin Jong, cầu thủ tiền vệ thi đấu rất là hay cho Western Bulldogs. Thế nhưng anh đã bị dính chấn thương và không thể tham dự những cái trận chung kết ở trước. Thế nhưng mà trước cái trận chung kết này diễn ra thì Lin Jong đã kịp bình phục chấn thương. Thế nhưng cái quyết định mà của huấn luyện viên Luke Beveridge không cho Lin Jong vào danh sách 22 cầu thủ cuối cùng thì đã khiến rất là nhiều người ngạc nhiên, bởi vì Lin Jong là một cầu thủ tiền vệ rất là hay và anh thi đấu cũng như là một cái trái tim của Western Bulldogs như là Johannesen, và cái quyết định này đã khiến nhiều người phải lo ngại. Theo tôi nghĩ rằng sau cái quyết định này, huấn luyện viên Luke Beveridge đều có lý của nó, và cái một cái sự việc diễn ra từ hồi tháng 7 có thể chính là nguyên nhân. Tức là từ hồi tháng 7 khi mà Lin Jong lúc này vẫn đang thi đấu cho Western Bulldogs thì anh đã có một chuyến viếng thăm đại bản doanh của Collingwood, và cái chuyến viếng thăm này dường như báo rằng là mùa giải sau thì Lin Jong sẽ chuyển sang thi đấu cho Collingwood. Và chính cái sự thiếu lòng trung thành của Lin Jong, cái cầu thủ mà hiện vẫn đang khoác áo của Western Bulldogs, đối với cái tập thể đội của mình đã khiến cho huấn luyện viên Luke Beveridge xem xét lại, bởi vì ông không muốn 22 cầu thủ trong đội hình của mình ra sân trong trận Grand Final mà thi đấu thiếu lòng trung thành. Và theo tôi nghĩ sau cái chiến thắng ở trận chung kết thì huấn luyện viên Luke Beveridge hoàn toàn có lý, và theo tôi nghĩ Lin Jong thì sẽ phải xem xét lại mình.
Và trong cái hiệp thi đấu cuối cùng thì chúng ta thấy được rằng là Western Bulldogs thực sự vượt lên với sức trẻ, với những yếu tố phải nói rằng là bất ngờ trong trận đấu vừa qua, và với tinh thần cao, với khát khao chiến thắng kể từ năm 1954 tới nay, và cuối cùng thì Bulldogs đã giành được chiến thắng. Chúng ta chúc mừng đội bóng của Footscray cũng như là miền Tây của Melbourne với chiến thắng vừa qua, và tôi được biết rằng là rất là nhiều thính giả của SBS cũng chính là cổ động viên của đội bóng này, và cuối tuần vừa qua chắc chắn là quý vị cũng đã có được những bữa tiệc cùng với gia đình bạn bè để mà ăn mừng chiến thắng này bên cái màu cờ xanh trắng đỏ của đội tuyển Western Bulldogs rồi. Tuy nhiên trong khi ăn mừng thì chúng ta lại chờ theo dõi trận đấu tiếp theo, đó là một Grand Final nữa cũng rất là hấp dẫn, đó là NRL Robbie Úc. Tối qua cũng là những khoảnh khắc không thể quên của các fan Sydney khi mà Cronulla Sharks đã quật ngã cơn bão Melbourne Storm. Có vẻ như là kết quả của trận chung kết này cũng thật là thú vị, chia đều ngôi vô địch cho hai trung tâm thể thao hàng đầu nước Úc, đó là Sydney và Melbourne, thưa anh.
Vâng, có lẽ có rất là nhiều điểm thú vị ở giữa hai cái đội bóng giành chức vô địch. Thứ nhất là mỗi thủ đô thể thao của Úc thì lại giành được một chức vô địch. Nếu như Melbourne là thủ đô của Footy thì Melbourne giành được chức vô địch Footy, còn Sydney là thủ đô của NRL thì đội bóng đến từ Sydney lại giành được chức vô địch ở Grand Final của NRL. Hai cái điểm tương đồng nữa ở hai cái trận chung kết này đó là hai cái đội bóng mà được đánh giá thấp hơn thì đều giành chiến thắng, khi mà Western Bulldogs được đánh giá thấp hơn so với Sydney Swan, và bản thân là Cronulla Sharks cũng được đánh giá thấp hơn là Melbourne Storm. Thế nhưng hai đội bóng chiều dưới đã thi đấu theo tôi nghĩ là hơn 100% sức lực của mình, và đặc biệt là với tinh thần rất là cao, và chính điều đó đã giúp cho họ giành chiến thắng. Và cái điểm thứ ba nữa đó chính là hai cái đội bóng giành chiến thắng trong trận chung kết đều là hai đội bóng mà thực sự khát khao cái ngôi vô địch, bởi vì đã quá lâu rồi họ đã không giành được chức vô địch. 62 năm đối với Western Bulldogs, còn đối với cả Sharks thì kể từ khi mà họ thi đấu ở giải NAL thì họ chưa bao giờ giành được một chức vô địch nào. Thì đây theo tôi nghĩ chính cái khát khao mà giành được cái chức vô địch này đã khiến cho hai đội bóng này thi đấu hơn 100% sức lực của mình.
Vâng, phải nói lời chúc mừng tới cổ động viên của cả hai trung tâm thể thao hàng đầu nước Úc, đó là Sydney và Melbourne, sau hai trận Grand Finals vừa qua, và nó càng thể hiện cho cái tinh thần thể thao rất là mạnh mẽ tại nước Úc này. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa quý vị, giải Ngoại hạng Anh vòng đấu thứ 7 vừa qua cũng không kém phần bất ngờ khi mà các ông lớn của bóng đá Anh có vẻ không mấy vui vẻ lắm với kết quả của họ. Trong khi Manchester City thất thủ trước Tottenham Hotspur, thì Manchester United lại buộc lòng và chia điểm ngay tại nhà hát của những giấc mơ. Trong khi đó thì Liverpool và Arsenal có vẻ tương đối hài lòng sau vòng đấu vừa qua. Ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ điểm lại một chút diễn biến vòng 7 EPL, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Trong cái vòng 7 thì Liverpool và Arsenal đều giành chiến thắng và qua đó rút ngắn được cách biệt đối với hai đội bóng hàng đầu, đó là Tottenham Spurs và Manchester City. Và đặc biệt cái tâm điểm trong cái trận đấu tuần vừa rồi đó chính là trận đối đầu giữa Tottenham Hotspur và Manchester City. Nhiều người cho rằng Manchester City kể từ đầu mùa giải tới giờ, ngoại trừ cái trận đấu ở Old Trafford với Manchester United, thì họ đã có những cái trận đấu khá là dễ dàng, và đặc biệt là các cái đối thủ của họ thì quá là cẩn trọng, và cái chuyến hành quân cho tới thánh địa của Tottenham Spurs chính là cái thử thách lớn nhất của Pep Guardiola kể từ khi dẫn dắt Man City. Thì trong chuyến hành quân này thì chúng ta đã được biết nhiều hơn về thực lực của Manchester City. Như chúng ta đã biết thì Pep Guardiola muốn xây dựng một cái lối chơi truyền ban tiki-taka, đặc biệt là ông dựa trên lối chơi dùng phối hợp nhỏ và các cầu thủ di chuyển rất là nhanh, hoán đổi vị trí rất là tốt. Trong cái trận đấu vào ngày hôm qua, tối ngày hôm qua, thì huấn luyện viên của Tottenham Hotspur là Pochettino đã có cái liều thuốc giải cho cái lối chơi này, đó chính là ông yêu cầu các cầu thủ của ông còn phải thi đấu và phải chạy nhiều hơn và chạy nhanh hơn các cầu thủ của Manchester City, và đặc biệt là không ngần ngại thi đấu ăn miếng trả miếng, không lui về phòng ngự mà dồn lên tấn công tràn khắp phần sân của Manchester City và khiến cho các cầu thủ của Manchester City không có thời gian cầm bóng, giữ bóng và chỉnh bóng. Chính điều này đã khiến cho Manchester City không thể phát huy được lối chơi của mình, và khi mà Manchester City không thể phát huy được lối chơi của mình thì hàng phòng ngự của họ sẽ gặp rất là nhiều rắc rối, bởi vì kể từ đầu mùa giải tới giờ thì chúng ta chưa biết được rằng hàng phòng ngự của Manchester City thực sự là có vững chắc hay không. Và cái liều thuốc thử mang tên Tottenham Hotspur của tuần vừa qua thì đã cho chúng ta thấy rằng là nếu các đội bóng thi đấu với Manchester City thực sự thi đấu ăn miếng trả miếng và không phòng ngự, thay vào đó họ thi đấu quyết liệt và đánh trả ngay từ đầu, thì rất có thể họ sẽ có những kết quả tốt. Và trong cái trận đấu ngày hôm qua thì ngôi sao sáng của Tottenham Hotspur không ai khác đó chính là hai cầu thủ Huỳnh Minh Sơn người Hàn Quốc và tiền vệ Dele Alli. Thì hai cầu thủ này đã ở vị trí số 9 và số 10 đã khiến cho cái hàng phòng ngự của Manchester City phải thi đấu như gà móc tóc, và đặc biệt là đã phải vào lưới nhặt bóng hai lần.
Vâng, và như đã nhắc lúc nãy đó thì Liverpool và Arsenal thì lại có vẻ tương đối hài lòng sau vòng đấu vừa qua nếu mà so với kết quả của Manchester City và Manchester United. Tuy nhiên Liverpool thì họ cũng hơi tiếc một chút khi mà Lallana của họ là tiền vệ rất tài năng của bóng đá Anh đã bị một cái chấn thương khá là nặng trong trận đấu vừa qua. Trong khi đó thì Arsenal thì họ có chiến thắng nhưng mà cũng khá là may mắn. Tuy nhiên với Arsenal thì ngay bây giờ có lẽ là chúng ta cùng chúc mừng huấn luyện viên huyền thoại ông Arsene Wenger, bởi vì hôm 1 tháng 10 vừa qua ông kỷ niệm tròn 20 năm người thầy Pháp này cống hiến cho các khẩu thần công Arsenal. Có hai điều mà phóng sự của tờ Telegraph đã đăng tải mà Xuân Ngọc muốn chia sẻ với quý vị về ông thầy Arsene Wenger qua chính lời kể của anh trai ông, đó là ông Guy Wenger. Điều thứ nhất, Guy Wenger có nói rằng: "Bọn tôi đã bóng phủi, đường phố là nơi mà Arsene học hỏi. Đến giờ đó vẫn là triết lý của chú ấy, tức là đá bóng thì phải vui. Và chúng ta đã thấy Arsenal họ chơi vui như thế nào, họ chơi đẹp mắt như thế nào ở giải Ngoại hạng Anh trong nhiều năm qua." Và điều thứ hai, khi mà anh trai của Arsene Wenger chia sẻ thì ông có nói như thế này: "Người ta thường nghĩ là Arsene và Sir Alex Ferguson không ưa nhau, nhưng mà làm gì có chuyện đó. Tôi từng ngồi uống rượu với họ, tôi nhớ đó là trận đấu cuối cùng mà Ferguson chạm trán Arsenal. Bọn tôi cưa hết hai chai Bordeaux sau khi trận đấu kết thúc." Vâng, đó là lời kể của một người vô cùng thân thiết với huấn luyện viên Arsenal, người anh trai Guy Wenger, được đăng tải trên tờ Telegraph mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Ngay bây giờ, bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ chúng ta chuyển qua với sân banh nỉ Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ không nói tới những trận đấu căng thẳng, cũng không phải là Grand Slam nào cả, mà chúng ta nói đến một hành động đẹp và một nhân cách cao thượng trong thể thao. Mới hôm 27 tháng 9 vừa qua thôi thì ngay tại quê nhà Monaco của Rafael Nadal đó, thì trong trận đấu mang tính biểu diễn đôi nam giữa Rafael Nadal và Simon Sobas đấu với hai cựu số 1 thế giới là Carlos Moya và John McEnroe, thì Nadal đã bất ngờ dừng trận đấu vì một lý do rất là hy hữu, đó là để giúp một nữ khán giả tìm con, phải không bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, và trong cái trận đấu biểu diễn cuối tuần vừa qua ở Tây Ban Nha thì khi mà trận đấu đang diễn ra thì bất ngờ trên khán đài trong cái sân vận động của mình, người thì bất ngờ có một bà mẹ gọi con, tên cô bé là Clara. Bà mẹ thất thanh gọi con khi mà bà không thấy con đâu, và lúc này trên khán đài xôn xao. Khi đang thi đấu, Rafael Nadal nhận ra điều này và anh bỏ vợt xuống và xin tạm dừng trận đấu. Anh cùng khán giả để giúp bà mẹ tìm cô bé Clara. Và không lâu sau thì khán giả đã giúp bà mẹ tìm được cô bé Clara và hai mẹ con đoàn tụ trong nước mắt. Còn khán giả thì vỗ tay tán thưởng không chỉ việc đoàn tụ của hai mẹ con mà cho cái hành động, cái cử chỉ rất là đẹp của Rafael Nadal. Qua cái câu chuyện này thì chúng ta còn nhớ rằng là những cái tay vợt hàng đầu thế giới khác như là Djokovic hay như là Wilfred Tsonga, những cái tay vợt mà cũng có những cái cử chỉ đẹp. Đặc biệt là Djokovic khi mà anh đã dừng trận đấu để che mưa cho các cái cậu bé nhặt bóng, hay là anh đã dừng trận đấu khi mà trong điều kiện thời tiết nắng nóng quá, những cái người nhân viên an ninh bị ngất xỉu và yêu cầu có sự trợ giúp y tế đối với những người bị ngất xỉu này. Thì những cái hành động đẹp thể thao này, đặc biệt là trong môn thể thao banh nhỉ, chúng ta lại so sánh với hai cái tay vợt có thể nói là ngũ ngược của Úc, đó là Bernard Tomic và Nick Kyrgios. Những người mà không chỉ văng tục trên sân mà bản thân như Nick Kyrgios còn có cái những cái lời nói khiếm nhã đối với cái bác sĩ thể chất của mình. Thì chúng ta có thể thấy rằng là để trở thành một vận động viên thể thao hàng đầu thì ngoài vì tài năng thì anh cần phải có một nhân cách. Chính cái nhân cách sẽ khiến cho các cái vận động viên thể thao luôn luôn khiêm nhường và đặc biệt là luôn luôn được sự động viên của các khán giả, và theo tôi nghĩ thì họ sẽ được đi xa hơn trong sự nghiệp của mình với một cái nhân cách tốt.
Vâng, và rõ ràng là chúng ta không chỉ nhớ đến họ bằng những đường bóng đẹp, bằng những trận đấu, bằng những chiến thắng, bằng những chiếc cúp, mà chúng ta nhớ đến họ bằng thực sự cái trái tim của họ đối với con người, đối với chính những người đang theo dõi mình, chính những người đang ủng hộ cho mình qua những hành động của Nadal hay là Djokovic. Vâng, và tới đây thì tạp chí thể thao của SBS Radio cũng xin được dừng lại. Xuân Ngọc, Việt Hoàng xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã đồng hành với chúng tôi tối nay.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị khán thính giả của SBS Radio.